Xin chào quý vị và các bạn, và chào mừng quý vị và các bạn theo dõi chương trình thảo luận về kinh tế hàng tuần của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA. Chúng tôi truyền chương trình này trên kênh YouTube của tôi cũng như là trên trang Facebook chính thức của VOA tên là voatiengviet.com. Và đề tài của ngày hôm nay mùng 6 tháng 10 đó là sau gần 2 tháng lên sàn ở Mỹ thì cổ phiếu của VinFast đã thụt lùi về sau cả vạch xuất phát. Thì cái điều này nó sẽ nói lên những cái điều ảnh hưởng gì đến kinh doanh cũng như là đến tương lai của hãng. Thì chúng ta sẽ cùng nghe những phân tích của giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc ạ. Xin chào giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc ạ.
Vâng, kính chào anh biên tập viên Anton và kính chào quý khán thính giả của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ trên toàn cầu ạ.
Vâng ạ. Thưa giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc, thì như là chúng ta cũng đang theo dõi sau gần 2 tháng lên sàn kể từ ngày 14 tháng 8 thì giá cổ phiếu của VinFast đã có lúc thăng lúc trầm, có lúc có thể nói là huy hoàng là lên đến 93 đô la của cái hôm 28 tháng 8. Nhưng mà sau đó thì liên tục cho đến nay, từ ngày hôm đó thì giá cứ giảm dần và cho đến cách đây 2-3 ngày thì nó đã chỉ còn có khoảng độ loanh quanh 8 đô la và hôm nay thì nó cũng vẫn loanh quanh 8 đô la. Trước hết là xin giáo sư phân tích cho là cái giai đoạn đầu, những cái ngày đầu ấy, thì có bao nhiêu phần trăm là cái lượng cổ phiếu của VinFast được giao dịch ạ?
Vâng, như anh đã nói, trong mấy ngày đầu đó, cái cổ phiếu của VinFast lên cao điểm là 82 đô la một cổ phiếu, thì điều đó cho thấy rằng nếu mà thật sự tất cả cổ phiếu được bán ra ngoài thị trường đó, thì công ty VinFast có trị giá khoảng 190 tỷ đô la. Con số đó thì chúng ta tất cả đều biết là con số ảo, là tại vì 190 tỷ đô la cho một công ty mà chưa có bán xe nhiều trên thị trường Hoa Kỳ, ngoại trừ Việt Nam đó, là nó cũng, nó gọi là cái giá trị nó còn cao hơn cả cái sự tổng hợp của ba công ty lớn, đó là General Motors, Ford và Chrysler của Hoa Kỳ, và cộng lại chung vẫn dưới cái mức đó, hay là lớn hơn gấp đôi công ty BYD của Trung Quốc và gần như là 1/4 công ty Tesla. Thì nói là chúng ta biết là cái con số ảo, là tại sao? Là tại vì đó, tất cả cổ phiếu của VinFast đó, khi ra sàn IPO qua cái dạng SPAC đó, thì khoảng 2.3 tỷ cổ phiếu. Nhưng mà cái số mà được bán trên sàn đó là khoảng 16 tới 17 triệu đô la thôi, cái phần đó nhỏ. Là tại vì 2.3 tỷ cổ số cổ phiếu đó gọi là 99% là sở hữu của ông Phạm Nhật Vượng. Chỉ có 1.2% là khoảng 16 17 triệu. Thì cho tới bây giờ đó, cái 16 17 triệu đó họ mua qua bán lại đó, là chỉ tới bây giờ đó là khoảng 60 mấy triệu cổ phiếu bán qua bán lại mà thôi. Mà trung bình á, những người họ bán đó, họ không có giữ lâu. Họ bán, họ giữ trung bình là 1.5 ngày, 2 ngày, có nghĩa là mua đây bán lại. Thành ra cái cổ phiếu mà gia tăng giống như là cái triệu chứng mà trứng cút hồi xưa đó, là nó liên tục với nhau, người ta vô, người ta mua để làm lời, người ta bán mua bán làm lời, nó không có thể hiện thật sự cái khả năng. Đây là cái giấy tờ mà cho thấy rằng cái giá trị 190 tỷ đô la chỉ là trên giấy tờ mà thôi, nếu tất cả cổ phiếu đều bán, mà trong khi đó là chỉ có 16 17 triệu là có thể bán được mà thôi thôi.
Vâng ạ, thưa giáo sư, thì vì sao mà cái giai đoạn đầu đó nó chỉ có khoảng độ 2% lượng cổ phiếu được giao dịch tự do? Đây có phải là do một cái thỏa thuận gì đó không ạ? Bởi vì là ông Vượng thì như giáo sư nói là lúc đó thì ông ấy nắm khoảng độ 99% cổ phiếu. Thì vì sao mà ông ấy không được phép giao dịch cái lượng đó ra?
Vâng, thì theo cái luật lệ của sàn SPAC, và khi mà khai báo với lại SEC của Hoa Kỳ đó, thì những cổ phiếu của ông Vượng đó phải gọi là đóng băng trong vòng 180 ngày. Còn những cổ phiếu của công ty Black Spade đó, mà nhập chung với lại VinFast đó, thì bị đóng băng khoảng 1 năm. Thành ra đó là lý do mà chỉ có 15 triệu có thể buôn bán trên sàn mà thôi. Và gần đây họ đã gọi là khai giấy tờ là cho bán thêm mấy chục triệu cổ phiếu nữa trong trong một những ngày tới thôi.
Vâng ạ, đúng rồi, thì theo như cái cáo bạch hôm 2 tháng 10 và đã được đăng lên trên mạng của Sở Giao dịch và Chứng khoán Hoa Kỳ SEC thì có tổng cộng là 75,7 triệu cổ phiếu sẽ được được phép đã có hiệu lực rồi, được phép giao dịch tiếp rồi, và trong cái số 75,7 triệu cổ phiếu đó thì có khoảng độ gần 46 triệu cổ phiếu là của hai cái công ty con của ông Vượng được phép bán ra. Thưa giáo sư, thì nó chưa được đủ 3 tháng, 180 ngày, 6 tháng mà thực ra thì mới chỉ được có khoảng độ hơn 2 tháng, vậy thì tại sao mà họ lại được phép bán cái lượng cổ phiếu đó ra ở cái thời điểm này?
Vâng, cái lượng cổ phiếu đó là cái lượng của công ty Black Spade và những người gọi là tay trong của cái sự xác hợp của Black Spade. Nhưng mà cổ phiếu của chính cá nhân ông Vượng đó, thì vẫn phải gọi là bị đóng băng 180 ngày. Sở dĩ mà một phần đó, cái giá trị cổ phiếu bây giờ nó giảm xuống khoảng 8.20 xu ngày hôm nay đó, thì 8.20 xu có nghĩa là sao? Theo thị trường chứng khoán, nếu mà 8 đô la 20 xu thật sự là trị giá vững chãi và tất cả cổ phiếu được bán ra thì công ty VinFast trị giá khoảng 19 tỷ đô la. Đó là nếu mà tất cả cổ phiếu được bán ra. Nhưng mà đây hiện tại vẫn là cái số rất là nhỏ, nó tiêu biểu trên giấy tờ mà thôi. Thành ra thật sự ra trong cái thời gian mà khi mà chúng ta nghe nói rằng cổ phiếu mà lên 82 đô la, công ty 190 tỷ đô la, hay là ông Vượng có thể gia tăng tài sản lên mấy chục tỷ đô la, đó là trên giấy tờ mà thôi, vì cổ phiếu chưa được bán ra. Thành ra khi mà VinFast liệt kê khai với lại cơ quan SEC sẽ bán thêm 75.7 triệu cổ phiếu đó, thì đó cũng là lý do mà tại sao giá cổ phiếu nó giảm, là tại vì tất cả những người này đều là phần trong của gọi là nhân viên của Black Spade và VinFast, chứ không phải là ở ngoài mua bán. Thành ra điều này đưa cái tín hiệu là sao? Có thể họ cảm thấy rằng công ty này có thể là sẽ bị giảm giá tiếp tục, cho nên họ muốn bán. Thành ra đó là cái lý do mà nó đẩy cổ phiếu xuống trong cái tình trạng hiện tại dưới 10 đô la khi mà tiên khởi mới ra sàn, thưa anh.
Vâng ạ, chắc chắn là chúng ta sẽ phải phân tích thêm vì sao mà nó đi đến cái mức giá của ngày hôm nay. Nhưng mà tôi xin được phép trở lại quá khứ một chút, bởi vì chúng ta thấy là trong cái khoảng 2 tuần, từ ngày 14 đến ngày 28 tháng 8, thì rõ ràng là đã có một cái đợt tăng giá rất là ngoạn mục, khi mà mức giá của VFS, cái cổ phiếu, mã cổ phiếu đó đấy, nó đã tăng từ 10,45 đô la lên mức đỉnh là 93 đô la, tức là trong cái ngày giao dịch, và cái ngày đóng cửa, khi đóng cửa thì là khoảng độ 82, mấy đô la. Thì vì sao trong cái 14 ngày đó mà nó lại tăng giá được như thế ạ? Mà lúc đó thì ông Vượng và các cái cổ đông khác thì chưa được giao dịch, thì liệu là có cái bàn tay gì thao túng mà nó lại lên giá ngoạn mục như thế được ạ?
Vâng, những cái bàn tay ẩn hình hay là những bàn tay mà để ảnh hưởng thổi phiếu đó thì chúng ta hoàn toàn sẽ không bao giờ biết, chỉ trừ cơ quan SEC họ điều tra mà thôi. Cái hệ thống mà giao dịch trên qua cái trường dạng SPAC đó, hiện tại đó là một cái đề tài hùng biện ở cơ quan SEC. Họ nói rằng họ thao túng rất nhiều trong cái khi ra một cái sàn rất là nhỏ, cái số cổ phiếu rất nhỏ mà trong đó bao nhiêu là tay trong hay là bao nhiêu những người này đó, và một phần lớn đó là những người day trader, có nghĩa là những người mua đi bán lại đó. Đại đa số họ thấy lên họ mua rồi họ bán, mua bán. Như tôi đã trình bày đó, trong một thời gian ngắn đó là họ chỉ giữ cái cổ phiếu đó 1.5 ngày, chưa đầy 2 ngày. Thành ra họ cứ thổi giá giống như là mình thổi giá địa ốc vậy đó. Cái điều đó khó biết là bàn tay ẩn hình nào, hay là thật sự có những cái sự buôn bán của một cái số rất nhỏ, khoảng 15-16 triệu cổ phiếu mà mua đi bán lại để mà hội thổi giá, hội làm lời trong 1-2 ngày đó thôi.
Vâng ạ, thế thì tôi cho là có người ta gọi là Việt Nam người ta hay dùng cái từ gọi là mua tay phải bán tay trái vân vân ấy, thì móc từ túi nọ chuyển sang túi kia. Nhưng mà liệu có ai đó ăn lãi được thực ở trong cái những cái giao dịch đẩy giá đó lên hay không ạ?
Vâng. Trong cái thời điểm mà công ty VSF ấy, là Black Space và VinFast xác nhập đó, khi mà cổ phiếu mà lên tới 100 gọi là trị giá lên 190 tỷ đô la, có nghĩa là lúc đó cái giá trị của cổ phiếu của 16 triệu 17 triệu mà giao dịch đó mà gia tăng như vậy đó, thì nó tạo ra khoảng 1 tỷ đô la giá trị của cái số 15-16 triệu mà giao dịch trên sàn. Thì những người đó là những người có lợi, họ có thể làm giàu trong cái thời gian đó, nhưng mà chỉ những người đó thôi. Còn những người như ông Phạm Nhật Vượng, vì những cái cổ phiếu của ông bị đóng băng, hay là những cái người mà chính thức ở trong SPAC vẫn còn bị lock up, có nghĩa cái share lock up họ không có làm giàu được, họ nói rằng làm giàu đó là giấy tờ. Nhưng mà những người mua đi bán lại đó, khi đầu tiên những người nào mà vô trước mua, ví dụ như vừa mở sàn ra là lên tới thay vì 10 đồng nó lên 20 đồng liền đó, rồi họ mua liền lúc đó là 20 đồng, rồi một hai ngày sau nó lên tới 80, 70, 60 đó, thì những người đó họ làm lời trong thời gian đó, thì khoảng 1 tỷ đô la giao dịch trong thời đó, một cái số người tiên khởi mà mua thời đó là làm giàu trong thời đó thôi.
Vâng ạ, sau cái ngày 28 tháng 8 thì lúc này là giá của VFS nó liên tục đi xuống từ cái mức đỉnh là 93 đô la hoặc là cái mức đỉnh đóng cửa là 82 đô la. Thì có cái kỹ thuật nào để mà vẫn có thể giao dịch mà sinh ra lời được ở trong cái giai đoạn đi xuống không? Bởi vì dường như là cũng có những cái cách người ta hay gọi là bán khống, tức là họ vay cổ phiếu ở một cái mức giá cao, xong rồi họ chờ giá thấp thì họ mà mua lại và họ trả lại cái cổ phiếu, còn và họ ăn chênh lệch tiền. Thì liệu là có cái kỹ thuật đấy áp dụng được trong trường hợp này không ạ?
Vâng, họ cái tình trạng bán khống rất nhiều, có nghĩa họ vay cổ phiếu để họ bán, họ mua rồi họ bán, cái điều đó sẽ tiếp diễn thôi. Cái vấn đề đây là cái đáy nó xuống bao nhiêu chúng ta không biết được trong cái thời gian. Khi mà chúng ta nhìn những cái công ty mà như là EV đó, mà về xe điện đó, trong quá khứ đó thì cái triệu chứng này nó cũng xảy ra, nhất là những công ty mà đi qua cái dạng SPAC giống như là VinFast á, thì nhiều công ty đó lúc đầu ra nó cũng như là bán cổ phiếu đó giống như tôm tươi vậy đó, nhưng mà sau một thời gian đó là những cái công ty này đó là gần như là thánh thần trong một thời gian. Thành ra không có nghĩa rằng VinFast sẽ trong cái tình trạng như vậy. Ví dụ như là công ty như Lordstown, Nikola hay là nhiều công ty như vậy đó thôi, là đã như là Electric, Last Mile, Nikola, Lordstown đó, thì lúc đầu đó cổ phiếu cũng lên như tôm tươi vậy. Và cái giai đoạn này đó là cái giai đoạn của những người day trader hay là những người bán khống, họ mua đi bán lại, họ làm lời, thì mua như vậy rồi vay mượn rồi cổ phiếu lên xuống như thế nào, thì đó là cái điều mà họ sống hàng ngày thôi.
Vâng ạ, chúng ta đang nghe những phân tích ban đầu của giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc. Thì tôi xin được giới thiệu giáo sư quý vị khán giả của VOA được biết, đó là giáo sư dạy ngành thạc sĩ MBA, tức là quản trị kinh doanh trong lĩnh vực tài chính kinh tế tại trường Keller Graduate School of Management, và ông đã làm giám đốc kiểm toán cho những tập đoàn lớn nhất của Hoa Kỳ ở trong danh sách 500 công ty hàng đầu Fortune 100. Và ông có trên 20 năm làm giám đốc tài chính, tức là CFO cho các công ty của Mỹ, và ông cũng từng làm chủ tịch thương mại Chamber of Commerce Việt Nam tại Bắc Texas, và ông cũng là nhà bình luận về kinh tế trên nhiều kênh hải ngoại trong 20 năm qua. Rất là cảm ơn sự tham gia của giáo sư tiến sĩ Hữu Lộc. Thưa giáo sư, thì trước khi đi sang phần tiếp theo của chương trình thì tôi xin được điểm lại số những thông tin về VinFast mà có thể nhiều quý vị theo dõi có thể chưa nắm hoặc là chưa đọc báo chí. Thì đó là cái con số xe bán ở Mỹ cho đến hết tháng 7 mà báo chí của Mỹ họ lấy từ cơ quan đăng kiểm của Mỹ ra là cái thông tin rất là đáng tin cậy, đó là mới chỉ có 170 xe bán ở Mỹ cho đến hết tháng 7. Mặc dù là VinFast đã chuyển sang đây cỡ hơn 2.000 xe. Và ở Việt Nam thì trong quý 3 vừa rồi báo chí họ có đưa tin là VinFast đã giao được 10.027 ô tô điện. Nhưng mà trong cái số này thì lại có tới 6.000 xe là bán cho hãng taxi GSM. Và hãng này thì lại là một hãng con nằm trong Vingroup luôn. Mà nhiều người người ta nói rằng là đây là VinFast là bán xe cho chính mình. Thế thì đó cũng là một cái thông tin mà nó có lẽ là không tích cực lắm đối với những cái nhà đầu tư. Về cái con số tiền lỗ thì trong quý 3 hãng này đã bị lỗ là 623 triệu đô la. Trong quý 2 thì là lỗ là 526 triệu đô la. Và trong quý 1 là lỗ 598 triệu đô la. Tức là nếu mà trong cộng lại trong 9 tháng đầu năm 2023 thì đã lỗ là 1,75 tỷ đô la. Còn nếu như chúng ta quay trở lại quá khứ nữa thì từ năm 2020 là hãng này lỗ 800 triệu đô la, đến năm 2021 thì là lỗ 1,3 tỷ đô la và năm 2022 là lỗ 2,1 tỷ đô la. Tính tổng cộng cho đến hết tháng 9 năm 2023 là năm nay là số lỗ lên tới là 5,9 tỷ đô la. Thì đây cũng là những cái thông tin nó không được tích cực lắm. Thì theo giáo sư, thưa giáo sư ạ, với tất cả những cái thông tin gộp lại trong mấy năm như vậy thì có phải nó chính là một cái yếu tố nó làm cho giá thì tuy là được bay bổng lên trong giai đoạn ban đầu nhưng mà cuối cùng thì nó cũng phải trở lại với cái nền tảng thực, đó là cái con số kinh doanh, cái con số doanh số bán và số lỗ. Xin lỗi quý vị, thì có phải đây chính là những yếu tố đó làm cho cái giá dù là sau cái sự hưng phấn ban đầu lên cao như vậy thì cuối cùng nó cũng phải sẹp xuống không ạ?
Vâng, khi mà đánh giá một cái công ty, nhất là công ty mới về công nghệ mới xe điện, giờ chúng ta phải nhìn lại tiêu biểu là trong cái thời của Tesla, qua những cái trôi nổi của khó khăn của họ. Như quý vị nhớ, Tesla trong cái thời gian đó là ông Elon Musk đó, mặc dầu xe của họ bán rất là được yêu chuộng, một cái thuật mà ông làm đó, bây giờ không được cho phép nữa, là ông bán tất cả cái xe của ông xe điện mới ra đời đó, là người nào mua xe điện đó, mà nếu muốn cho ông gọi là bảo toàn hay bảo hành 100% bất cứ cái gì đó, phải ký kết là bất cứ cái gì trục trặc xe điện không được thông báo với báo chí hay là thông báo với truyền thông ở ngoài. Thì điều đó đã che giấu những cái lũng củng của xe Tesla thời gian đó. Và công ty Tesla trong thời gian quá khứ đó đã gọi là lỗ rất nhiều, lỗ đến mức là không có tiền để mà tiếp tục chế tạo xe, mà cái nhu cầu thì nó quá nhiều. Cái đó là cái khác biệt giữa Tesla và VinFast. Cái nhu cầu nó quá nhiều, người ta yêu chuộng mà người ta thấy xe Tesla là hoàn toàn trọn vẹn, họ không biết những cái lũng củng đó. Sau này phanh phui ra thì họ không được cho phép như vậy. Thành ra cái thời đó đó là họ vay tượng, họ bán trái phiếu, họ bán cổ phiếu, không ai mua cả. Vì tiếp tục bán lần này tới lần nọ mà vẫn lỗ. Nhưng mà cái lỗ đó, đó nó vẫn đưa cái giá trị của công ty cao. Còn cái khác biệt đây đó là mặc dầu ai cũng chấp nhận trong thị trường đầu tư, họ biết rằng VinFast hiện tại đó, tổng tài sản của VinFast đó, hiện tại vào cuối tháng 6 đó là khoảng 3 tỷ đô la. Mà cái số như anh đã nói đó, cái số mà vay mở nợ của họ đó là khoảng... tất cả những cái nợ của VinFast á là 3.7 tỷ đô la là những cái nợ dài hạn. Còn những cái nợ ngắn hạn là 1.7 tỷ đô la. Và trong đó là 1.8 tỷ đô la là những cái nợ phải trả tiền lãi. Còn những nợ kia là do công ty mẹ tài trợ. Thì họ nhìn vào cái tổng tài sản so với cái nợ rất là cao. Vì họ đã vay nợ qua cái công ty Credit Suisse và Citigroup, vay nợ khoảng 1.8 tỷ đô la để họ giúp để xây cất cái hãng xưởng mới ở North Carolina. Hãng đó sẽ tốn kém khoảng 4 tỷ đô la. Rồi những cái tiếp tục cái nợ chồng chất như anh đã trình bày từ năm 21 22 đó, tổng nợ là cái gọi là cái sự gọi là deficit đó. Cái là cái sự mà thâm lũng về số lỗ đó lên tới gần 3 tỷ đô la. Những con điều đó thì là nó không tốt, nhưng mà nếu xe VinFast được yêu chuộng, nếu xe VinFast được nhu cầu, có nghĩa là bán như tâm tư như là Tesla trong quá khứ, sản xuất không kịp để người ta mua, thì những cái số nợ trong bảng thống kê là họ không để ý đến, vì họ nghĩ trong tương lai nó sẽ thay đổi. Và mình thấy rõ là Tesla trong thời gian quá khứ gần như là không có tiền để mà tiếp tục sản xuất và có thể khánh tận, nhưng mà bây giờ là một công ty danh tiếng và lời rất là nhiều. Và tình trạng của VinFast thì nó khác. Cái số bán xe đó trong cái thời gian quá khứ đó, là mặc dù có bán xe cho thị trường ở Việt Nam hay là thị trường taxi đó, là công ty con như anh nói đó, nhưng mà tổng số là 6 tháng đầu của năm 23 đó họ bán 400 triệu đô la, thì nguyên năm đó cho là khoảng 1 tỷ đô la đi, nhưng mà trong đó, đó là trong cái số mà anh nói đó, những cái số xe bán thì họ bán xe gắn máy, mà gắn máy điện rất là nhiều, khoảng 10.000 chiếc. Ở đây là cái vấn đề đời thời gian, là họ nói rằng cái xe này hiện tại họ có tham vọng lắm, họ muốn mở ra thị trường ở Hoa Kỳ, vì hiện tại cái số 100 mấy chục chiếc ở Hoa Kỳ đó kể như là một cái thất bại rất lớn của VFS. Tại sao VF8? Tại sao? Tại vì khi vừa ra đời đó, là một thời gian không lâu đó, là cái head up display trên gương đó, đó là cái công nghệ mà trên xe đang chạy họ không nhìn thấy là những dấu hiệu gì, xe chạy bao nhiêu, tốc độ sao tự nhiên nó biến mất. Thành ra là vấn đề an toàn. Thành ra đó là cái danh tiếng mà khó có thể gọi là gây dựng lại trong thời gian ngắn. Còn VF9 thì chưa ra đời. Hiện tại sự khan hiếm bên thị trường về xe vẫn còn rất nặng. Họ mong muốn ra đời. Đó là một điều mà dục tốc bất đạt, là ra quá nhanh mà có một cái thời gian rất ngắn mà lại bị như vậy. Thành ra những cái nhu cầu bên Hoa Kỳ thấp, bây giờ họ nhắm vào, họ sắp sửa đã đăng ký để mà qua bên Âu Châu để sắp sửa giao xe VF8 và VF9 vào Âu Châu, và họ lại nói rằng qua những thị trường khác nữa. Thành ra có lẽ VinFast đang chuyển hướng đi vào thị trường khác, vì thị trường của Hoa Kỳ hiện tại đang gặp rất nhiều khó khăn. Đó là một cái yếu tố rất lớn trong cái trị giá của cổ phiếu và tổng giá trị của VinFast hiện tại thôi.
Vâng, thì nhân giáo sư có đề cập đến cái vấn đề đó, thì chúng ta thấy rằng là ở Việt Nam, VinFast đã tuyên bố mục tiêu là bán từ 50, khoảng độ 40.000 xe cho đến 50.000 xe trong năm nay, là năm 2023. Tuy nhiên là cho đến hết tháng 9 thì hãng này mới bán được có khoảng độ 21.000 xe thôi, tức là còn 3 tháng cuối năm nữa thì không thể nào mà có thể mà bán được 20 mấy nghìn xe, 28, 29.000 xe trong thời gian còn 3 tháng còn lại cuối năm. Mà đây là chỉ là ở Việt Nam thôi. Chứ còn cái cổ phiếu VFS là nó giao dịch ở Mỹ thì người ta quan tâm đến cái kinh doanh vận hành ở Mỹ, đúng không ạ? Thì cái con số 170 xe ở Mỹ thì lại nó lại càng không thuyết phục. Thì xin giáo sư phân tích thêm về cái yếu tố này, tức là cái doanh số bán và cái năng lực sản xuất như thế, thì liệu là nó ảnh hưởng thế nào đến cái niềm tin, cái sự tín nhiệm của người ta đối với cái mã cổ phiếu như vậy? Và sư có thể so sánh với cả các cái hãng khác nữa đã ra đời, khi mà họ tuyên bố một cái mục tiêu về kinh doanh, về doanh số, về lượng xe sản xuất, và cuối cùng họ không đạt được thì họ cũng đã chịu hậu quả như thế nào, thì xin giáo sư đưa ra cái sự so sánh.
Vâng. Những công ty mà đi vào sàn chứng khoán của thị trường Hoa Kỳ đó, những công ty như Tesla hay là những công ty danh chiến Toyota hay là những công ty nào nọ đó, là họ đi qua cái dạng gọi là IPO truyền thống, chứ không qua cái dạng SPAC. Chúng ta hiểu đây là cái dạng rất là mạo hiểm. SPAC SPAC rất thịnh hành. SPAC là gì? Là thay vì VinFast lúc đầu đó định vào sàn chứng khoán của Hoa Kỳ, đi vào cái dạng truyền thống của IPO, thì trong cái trạng đó cái thời gian đòi hỏi cơ quan SEC gọi là kiểm duyệt và này nọ nó gắt gao vô cùng, và nó kéo thời gian lâu, và nó đòi hỏi những cái tiêu chuẩn về tài chính khá là gắt gao, cho nên họ đi có đường SPAC. SPAC là gì? SPAC là có một cái công ty vỏ, cái vỏ ở ngoài đó, nó gọi là cái gõ đó, họ đã được liệt kê trong Nasdaq rồi, mà cái vỏ đó là được tạo ra một số người đầu tư với cái mục đích là tìm một công ty xe điện để mua, thì SPAC là cái vỏ đó, cho nên họ có rồi và họ sáp nhập với lại VinFast để chỉ để đi liền vào sàn sàn chứng khoán. Và cái SPAC hiện tại đó, cái hình dáng SPAC thay vì đi vào truyền thống IPO là không có bị gọi là cơ quan SEC gọi là kiểm soát hay kiểm tra nhiều về luật lệ, nó còn lỏng lẻo. Cho nên khi vào SPAC như vậy đó, nó cho phép nhiều công ty, gần như hầu hết công ty nào đó mà liệt kê ra những cái dự đoán về số xe bán hay là bất cứ dạng nào, chứ không phải là kỹ nghệ xe không nữa, là muốn nói gì thì nói, không có bắt buộc là nói sai 90% hay 80% hay 70%, không ai bị phạt cả. Mà đại đa số những công ty mà tôi đã trình bày như là Lord Moore, Nikola này nọ đó, sau khi vào cái sàn SPAC rồi đó, được bán rồi, thì những người tổng giám đốc hay là giám đốc về tài chính đó, CFO đó, họ tuyên bố rằng những cái dự đoán đó bây giờ nó sai, bây giờ chúng tôi chỉ dược lại, có nghĩa là khoảng sai khoảng 80%, có nghĩa là sai đến mức như vậy đó. Nếu mà đi đường lối của IPO thường thì không được đưa ra những dự đoán đó và phải có con số chuẩn mực. Đó là cái vấn đề của SPAC. Thành ra họ đi SPAC là chi để cho những công ty nào mới thành lập, chưa có số doanh số buôn bán giống như là VinFast. Như anh đã trình bày, VinFast bán mười mấy ngàn chiếc xe, mà trong đó cái danh từ chuyên môn nó gọi là related party transaction, có nghĩa là công ty, một công ty con bán với một công ty khác cũng là công ty con, mà công ty mẹ là Vingroup. Thành ra họ bán với cái giá thương lượng, và trong cái giá thương lượng đó họ muốn đặt giá như thế nào họ đặt, chẳng có ai bắt buộc là như thế nào. Và cái lời lỗ của cái công ty đó khi mà chuyển vào VinFast nó bán bao nhiêu đó, lại là con số cần phải được kiểm toán rất là kỹ càng. Thành ra nó không phải là cái danh từ nó gọi là buôn bán cho khách hàng ở ngoài, như là bán xe cho tôi, cho anh, thì nó khác hơn là bán cho công ty taxi mà không đó là công ty mẹ là Vingroup. Đó là cái lý do mà cái khác biệt của cái sự buôn bán. Cho nên cái con số buôn bán mà 10.000 chiếc xe so với dự tính 50.000 nó hoàn toàn nó sai lệch rất nhiều. Không phải chỉ là 10.000 so với 50.000 đã sai lệch rồi, mà 10.000 đó là công ty bán cho chính mình, mà trong đó là Vingroup là sở hữu bao nhiêu phần trăm của công ty taxi đó thì tôi không có nắm cái dữ kiện đó. Đó là một lý do mà những công ty SPAC đó sau một thời gian ra sàn rồi thì cái sự sụt giá nhiều như vậy đó thì nó cũng không phải gì lạ cả. Nhưng mà hiện tại nó chưa đến mức là tồi tệ lắm. Nhiều công ty đó sau đó nó sụt giá dưới cái con số mới ra đời là $10 đó, họ xuống còn có mấy chục xu thôi, $1-2 thôi. Hiện tại thì chưa. Tại sao? Là tại vì những người họ đầu tư họ thấy rõ ràng là công ty VinFast có một cái hãng đầu gọi là chế tạo rất là chuẩn ở tại Hải Phòng, Hà Nội, và đang xây cất ở bên North Carolina, và cái công ty này đó là đã đầu tư gần $10 tỷ cho kỹ nghệ xe rồi, và trong đó là Phạm Nhật Vượng gọi là hứa hẹn là sẽ gọi là đầu tư vào khoảng $2.5 tỷ, mà trong đó $1 tỷ là tiền cá nhân của anh. Không, thành ra nó có cái căn bản nào đó vì có cơ sở sản xuất. Nhưng mà họ lại phải nhìn vào là cái VF8 bị tai tiếng như thế nào, VF9 có thể gây lại uy tín hay không, và những cái công nghệ của VinFast có thể giảm giá hay không, vì tại hiện tại giá cả của VinFast VF8, VF9 không có thể cạnh tranh với lại Tesla. Chưa kể đến là cái phần thuế vụ mà Tesla được hưởng $7.500 vì xe đó chế tạo ở tại Hoa Kỳ hay là những cái phần của bình điện thôi.
Vâng, thì những cái tin về các cái vấn đề chất lượng của xe VF8, thậm chí là cái xe VF5 cũng có những cái lỗi ở Việt Nam thì báo chí đã đưa rồi, chúng tôi không nhắc lại nữa. Nhưng mà đúng là đó là những cái vấn đề mà chắc chắn nó sẽ là một cái tiếng xấu, nó tồn tại khá lâu để mà quá đi. Về cái việc mà hãng tự bán cho công ty con khác ở trong cùng tập đoàn, thì theo giáo sư cái điều này nó có một cái tác động có hại như thế nào? Bởi vì rõ ràng chúng ta thấy là trên cái tỷ lệ xe làm ra 10.000 xe làm ra và giao cho khách hàng, thì 6 phần 10 là giao cho chính cái khách hàng trong cùng một tập đoàn. Vậy thì có nghĩa là cái lượng bán ra thực đến tay người tiêu dùng thực nó chỉ có 40% thôi, mà không thể cái công ty, không thể cái tập đoàn Vingroup mà nó cứ tiêu thụ mãi được, vì là lượng xe taxi thì đến một lúc nào đó thì nó cũng phải dừng lại, đúng không? Thì nếu mà cái với cái cách kinh doanh như này thì nó không thể lâu bền được, thì giáo sư nghĩ thế nào?
Vâng, họ sẽ tiếp tục làm như vậy, có nghĩa là những xe taxi đó sau 1-2 năm thì họ cho bán lại cho thị trường rẻ hơn ở bên Việt Nam hay là ở bên Đông Nam Á, và công ty taxi nó vẫn tiếp tục mua sau 2-3 năm một chiếc xe khác, thì họ làm như vậy. Nhưng mà giới đầu tư họ nhất là giới đầu tư chuyên nghiệp đó, họ còn những cái điều này họ không có thể qua mắt của họ được. Thành ra cái quan trọng đây là họ chỉ kéo thời gian để chi, để gây lại cái uy tín VF8, cho rằng có xe đã có bán. Nhưng mà cái quan trọng đây là phải làm như thế nào, nếu mà Phạm Nhật Vượng có thể đưa ra những chiếc xe này vào những cái hãng cho thuê dài hạn, ví dụ công ty Avis đó, hay là cho họ thuê với giá phân nửa nữa, để chi, để người ta lái thử, thì cái đó là cái điều rất thành công. Nếu mà những cái công ty mà thuê xe đó, hay là những công ty taxi bên Hoa Kỳ, thì cái đó hơi khó, tại taxi Hoa Kỳ họ đi những cái, bây giờ họ dùng Uber nhiều, thành ra họ cũng không đi taxi bao nhiêu, nhưng mà công ty thuê xe là cái điều quan trọng ở những người đi du lịch về ở bên Hoa Kỳ đó, hay là họ đi công tác đó. Còn bán cho gọi là những người cá nhân, người công dân của Hoa Kỳ như anh, tôi hay là quý vị đó ở bên Hoa Kỳ đó, thì rất là khó. Tại vì chúng ta nhìn đi, một chiếc VF9 mặc dầu chưa qua đời, nhưng mà chiếc VF9 hiện tại cái giá khoảng 83.000 đô la. Nhưng mà trong khi đó thì chiếc Tesla Model X là khoảng 69.000 đô la, mà nó chưa kể đến là người dân có thể lấy lại được 7.500 đô la từ thuế của liên bang, vì bình điện hay xe thì chế tạo với gọi là hợp đủ điều kiện của luật thuế vụ của Hoa Kỳ. Thì nó cạnh tranh giá rất là lớn, và bà Thu Thủy đó, bà tuyên bố rằng họ sẽ chú trọng vào giảm giá. Nhưng mà đây là vấn đề khó, giảm giá chỗ nào? Khi xe đó công nghệ gần hết là mua ở ngoại quốc, hãng chế tạo dĩ nhiên là khi chế tạo nhiều đó thì có thể giảm giá. Còn trong khi đó, hai cái công ty mà khó có thể cạnh tranh đó là Tesla và ngay cả BYD là của công Trung Quốc. Mặc dầu xe Trung Quốc rất là khá chuẩn, nhưng mà vẫn không tràn ngập được Hoa Kỳ, và họ bán ở Âu Châu, ở ngoại quốc nhiều. Nhưng mà công ty Trung Quốc họ có chủ làm chủ công nghệ của họ, cho nên họ có thể tăng tiến và sản xuất số nhiều để mà giảm giá được. Còn VinFast chuyển hướng tới đó, hiện tại là làm chủ công nghệ mình bao nhiêu thì tôi không có nắm yếu tố đó. Những chiếc lọt đầu đó là đại đa số sản xuất những hãng đó lắp ráp, hãng rất là tân tiến, robo rất là này nọ. Nhưng mà cái công nghệ hoàn toàn chế ở Việt Nam thì rất là ít hơn.
Vâng, thưa giáo sư, chúng ta biết rằng là nhà máy ở Cát Hải, Hải Phòng của VinFast, thì họ đã quảng bá rằng là cái nhà máy này có cái công suất là 250.000 xe một năm. Và mục tiêu của họ là đến năm 2025 thì đạt điểm hòa vốn. Thì chúng ta thấy rằng là cứ mỗi một quý, bây giờ họ đang lỗ khoảng độ 580 triệu đô la chia đều ra. Thì theo giáo sư, với những cái tuyên bố như vậy, năm 2025 họ có đạt điểm hòa vốn được hay không?
Luôn luôn những con số mà ngay cả nếu mà mình không thổi phòng con số đó, luôn luôn con số đó luôn luôn là lạc quan. Ban giám đốc, ngay cả những công ty chuẩn, họ tính rất là công tâm, vẫn luôn luôn, tại vì những yếu tố thị trường. Còn chỗ vẫn được chính thức rằng những công ty đó bán cho thị trường, cho người tiêu thụ là bao nhiêu. Một cái hãng xe mà với máy móc nặng như là VinFast hay là General Motors hay là tất cả công ty xe nào đó, thì cái mức sản xuất là tối thiểu phải 80-85% năng suất mới có thể có lợi, gọi là về vốn và lợi nhuận được. Còn nếu mà cái năng suất mà sản xuất là 250.000 chiếc xe mà bán mới có mấy chục ngàn chiếc xe đó, thì còn lâu lắm mới là quay vốn được. Mà trong tới đó, số đó chúng ta nên nhớ là 40%, 50% là bán cho công ty con rồi. Thành ra cái lợi tức lợi nhuận theo luật gọi là của kế toán đó, thì khi hai công ty con mà bán với nhau đó, những cái lợi nhuận giữa hai công ty phải loại bỏ khi mà lập hồ sơ kế toán. Thành ra những lợi nhuận mà do cái sự thương lượng nhân tạo đó để tính cái mức ngoài vốn phải loại bỏ khi mà sát nhập với nhau. Thành ra cái con đường nó còn dài. Hiện tại, những con số hiện tại cho thấy thì 25 không thể nào về vốn được với cái con số thương mại này từ khi có một cái phép nhiệm màu nào xảy ra thôi.
Vâng, thế còn về cái con số lỗ mà chúng ta cũng đã, như tôi cũng đã tập hợp lại cách đây ít phút, đó là năm 2020 thì lỗ 800 triệu đô la và mỗi một năm sau đều lỗ khoảng độ 1,3 tỷ cho đến hơn 2 tỷ đô la vân vân. Và đến tổng cộng lại cho đến nay là họ đã lỗ đến nay là hơn 5 tỷ đô la rồi. Thì có những người người ta nói rằng là tức là ông Phạm Nhật Vượng, là ông ấy phải bơm tiền vào rồi thì ông phải vay tiền để ông ấy tiếp tục nuôi cái hoạt động của cái công ty này. Thì chúng ta thấy rằng là lỗ như vậy thì đương nhiên phải bơm vốn vào, và cái khoản vay của nó có thể lên đến 3-4 tỷ đô la, mà mỗi một cái khoản vay nó lãi suất nó cũng phải từ 5% trở lên, đúng không ạ? Nếu mà ở vay ở Mỹ hoặc là nếu mà vay ở Việt Nam thì cũng phải 12-15% nếu mà vay bằng tiền đồng. Thì theo giáo sư thì cái việc mà để mà trả nợ này nó sẽ mệt mỏi như thế nào, và liệu có cái cách nào để mà thoát ra khỏi cái tình trạng nợ này không? Bởi vì là cũng có người cho rằng là những cái khoản lỗ như vậy thì ban đầu thì công ty nào mới ra đời thì cũng phải lỗ vì có nhiều cái chi phí như xây nhà xưởng hay là tiền thiết kế vân vân, nhưng mà càng về sau thì số lỗ nó càng giảm. Thì theo giáo sư, càng về sau này là càng về sau của những năm nào, năm thứ năm trở đi hay là 10 năm nữa mới có thể giảm được lỗ?
Vâng, như chúng ta biết đó, là ông Sơn Phật Nhân Vượng đó, theo hồ sơ cho biết là ông khoảng trị giá khoảng 4-5 tỷ đô la, mà ông bỏ số tiền rất nhiều. Đây là một gọi là ván bài đánh phé, mình phải nể là cái khả năng của ông Vượng để đi vào một công nghệ mới, hay là cái khả năng ông đột phá rất nhiều cái đầu tư rất là giỏi, nhưng mà vào kỹ nghệ xe có lẽ là ông đang đây là gặp khó khăn rất nhiều, là tại vì đó cái tài sản của ông không thể tiếp tục bơm vốn để mà tiếp tục như vậy được. Có nghĩa rằng đó là lý do mà tại sao họ đã nhờ công ty Credit Suisse và Citigroup vay mượn 4 tỷ đô la, mà theo tôi biết được thì họ vay mượn có chưa đầy 2 tỷ đô la. Rồi ông bỏ thêm 1 tỷ đô la nữa. Nhưng mà đó chỉ là tạm thời mà thôi. Đường dài kéo dài là cái số tiền mà đã vay để mà xây cất cái công ty ở North Carolina chưa đủ. Mặc dầu đủ để bắt đầu xây cất nhưng mà chưa đủ để hoàn thành được, vì đòi hỏi 4-5 tỷ đô la. Rồi chưa đến, họ đã tuyên bố rằng họ sẽ xây một cái xưởng tương tự như vậy ở bên Ấn Độ để mà đi về thị trường Á Châu. Thì tất cả cái đó là có nghĩa rằng cái gọi là cái bơm vốn hay là vay nợ đó nó rất quan trọng trong cái kỹ nghệ mà đòi vốn nặng như vậy, là tại vì một phần là cần để tiếp tục sản xuất càng lỗ như hiện tại đó để gây nên thị trường, mà thị trường là phải gây với cái uy tín cái xe không bị vấn đề. Trong quá khứ đó, Tesla ông Elon Musk ông đã bịp giới đầu tư hay giới tiêu thụ bằng cách xe ông không có bị tai tiếng cả. Thật sự sau này hồ sơ mới cho thấy rằng ông có cái ký kết riêng là những cái xe nào mà muốn bảo hành hoàn toàn để sửa chữa thì không được thông báo ngoài. Bây giờ điều này đã bị cấm rồi. Thành ra những xe VinFast mà bị trục trặc V8 họ đang chỉnh đốn cái phần mềm. Nó rất là tai tiếng. Rồi EVF9 như thế nào? Và cái gọi là VinFast cho ra đời hai chiếc xe này đó, trong cái thời gian thử nghiệm nó ngắn hơn phân nửa những cái công ty khác khi mà họ đưa ra một chiếc xe. Chúng ta nhìn vào cái công ty Mercedes hay là những công ty như là bên Âu Châu, Audi hay tất cả những công ty đó, họ là công ty rất chuẩn, nhưng mà họ đi vào cái thị trường xe điện đó, họ cái thời gian họ thử nghiệm rất là lâu. Ngay cả Toyota cũng vậy. Thành ra đây là một cái mạo hiểm, chúng ta phải chờ đợi coi VF9 như thế nào. Nếu VF9 ra đời mà đi chuẩn hết, tất cả mọi người đều yêu thích hết, mà không có một vấn đề gì hết, thì có thể đó là một cái liều thuốc và giải cứu. Còn vay nợ trong cái tình trạng này với tiền lãi rất là cao, mà tiền lãi hiện tại đó, trên thế giới họ tuy toán rằng sẽ cao như vậy trong vòng 2 năm nữa, đó là một cái gánh nặng rất lớn. Và trái phiếu rất là khó chứ không phải dễ, bán trái phiếu của VinFast không phải dễ. Hay là trong cái thị trường mà ở Việt Nam, cái tính thanh khoản nó rất là khó khăn, và nhất là trong cái tài sản công vượng lính liền vào bất động sản đang bị đóng băng, trái phiếu hệ thống đóng băng của Việt Nam. Thành ra đây là một cái con đường dài. Hiện tại thì ông Phạm Nhật Vượng VinGroup vẫn còn khả năng tài trợ, nhưng mà kéo dài được 1 năm, 2 năm nếu mà những chiếc xe tiếp tục thì không bán được như tình trạng hiện tại thì tôi nghĩ là không có tương lai. Nhưng mà nếu VF8 không bị tai tiếng nữa, bán vào những thị trường ở bên ngoại quốc, thì bên Hoa Kỳ thì tôi nghĩ là chiếc VF8 không có tương lai rồi. Nhưng mà VF9 ra đời như thế nào mình chưa biết. Chúng ta thấy rõ là công ty BYD của Trung Quốc đó, họ chủ công nghệ, nhưng mà trên đường xá Hoa Kỳ gần như không bao giờ tôi thấy chiếc BYD hả. Họ bán bên Âu Châu rất nhiều, họ bán nhiều quốc gia rất nhiều. Bây giờ Âu Châu đó, họ đã bắt đầu đã đưa ra một cái tuyên bố là thanh tra và tạm dừng không cho bán BYD nữa. Đó có thể là cái điểm khởi đầu để giúp VinFast. Là tại sao? Là tại vì họ nghĩ rằng Trung Quốc và là tràn ngập thị trường bên đó để hại những chiếc xe bên Âu Châu bán với giá rất rẻ, cho nên họ đang gọi là kiểm toán và thanh tra, cho nên bị gọi là tạm thời ngưng động lại. Đó có thể là một cái bàn đẩy cho VinFast vào thị trường của Âu Châu mà họ đang xúc tiến thôi.
Vâng ạ, rất là cảm ơn câu trả lời vừa rồi của giáo sư và những câu trả lời trước, và đồng thời thì tôi cũng xin được dành một ít phút để cảm ơn quý vị, các bạn độc giả và khán thính giả của Blueway, bởi vì tôi có thể thấy rằng là ở trên kênh YouTube của chúng tôi cũng như trên Facebook thì đang có lượng người xem rất đông, 2.100 người, và con số những lời bình luận của quý vị thì cũng rất là dày đặc. Phải nói là rất là cảm ơn quý vị, nhiều ý kiến rất hay, ý kiến khen và chê cho VinFast cũng rất là tôi nghĩ rằng là cũng khá là công tâm. Một mặt thì cũng có nhiều quý vị bày tỏ cái sự ngưỡng mộ cho VinFast, nhưng nhiều quý vị khác thì cũng phân tích ra những cái điều rất là thiết thực. Tôi nghĩ rằng không ai có một cái sự ác ý gì ở đây cả. Chúng ta cũng đều mong rằng là Việt Nam có một doanh nghiệp mạnh, nhưng mà chúng ta cũng cần phải có những cái nhìn thiết thực, nhất là việc đầu tư vào các cái cổ phiếu thì chúng ta cũng cần phải có những thông tin chính xác để mà đầu tư, vì các cụ Việt Nam hay nói là đồng tiền đi lên khúc ruột, chúng ta cũng phải có những cái thông tin chính xác thì chúng ta mới có thể đầu tư được. Trở lại với chương trình thì thưa giáo sư, đó là giáo sư cũng có nói để mà đạt được cái điểm hòa vốn thì một cái nhà máy nó phải hoạt động được khoảng độ 70-80% công suất, có nghĩa là nếu mà là 250.000 xe về công suất thì nó nhân lên thì nó cũng phải cỡ khoảng độ sấp xỉ 200.000 xe gì đó. Mà chúng ta thấy là với cái tốc độ mà chỉ có 21.000 xe trong 9 tháng của năm 2023 này, cứ cho là dự tính đến hết năm thì nó sẽ có thể lên được 340.000 xe, 300.000 gì đó, thì nó cũng chưa thể nào là 80% công suất của nhà máy được. Vậy thì ở đây có một câu hỏi, đó là bao giờ thì VinFast có thể đạt được đến cái công suất hòa vốn ở riêng Việt Nam thôi, chứ chưa nói đến những các cái nhà máy khác. Họ còn tính là họ xây dựng nhà máy ở Ấn Độ với cả Indonesia, thì ở Việt Nam họ còn chưa sống nổi mà họ lại làm như thế, thì làm sao họ sống được? Hay là chỉ là một cái chiêu gọi là dân đông kích tây, quảng bá để lấy thanh thế và biết đâu thu hút người mua cổ phiếu để có chút vốn hoạt động?
Vâng, tôi xin chú thích một điều. Đây là đài tiếng nói Hoa Kỳ, và đài tiếng nói Hoa Kỳ và riêng cá nhân tôi không nhận thù lao hay một cái quảng cáo từ VinFast hay bất cứ công ty hay vào một chương trình nào cả. Chúng tôi làm với theo luật của Quốc hội của Hoa Kỳ, có nghĩa là không có nhận thù lao của quảng cáo ngoài, cho nên tiếng nói của chúng tôi rất là trung lập. Riêng cá nhân tôi luôn luôn trung lập, gọi là dựa trên những dữ kiện chính xác kinh tế, không đã phá một thể thế chính trị hay là một cái hình thức nào, công ty nào giỏi, chỗ nào giỏi dở thì chúng tôi phân biệt một cách rất là công tâm. Tôi xin chú thích một điều đó. Một cái điều mà tôi nghĩ
cảm ơn giáo sư. Thực ra cái đó cũng là cái điều mà tôi cũng cần phải nhấn mạnh, đó là chúng tôi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ là hoạt động bằng ngân sách của Quốc hội của Mỹ, và chúng tôi phân tích mọi thông tin đều phải chính xác, khách quan và toàn diện. Đó là cũng là cái tôn chỉ mục đích của đài VOA. Và đặc biệt là như giáo sư tiến sĩ đã nói là chương trình của chúng tôi không có mục đích để quảng bá cho bất cứ ai, và đồng thời chúng tôi cũng không phỉ báng hay là bôi nhọ bất cứ ai. Chúng tôi chỉ dựa vào những cái thông tin dữ liệu hoàn toàn có thật để đưa ra những phân tích, bình luận khách quan và cân bằng.
Vâng. Theo, tại vì tôi đã từng làm, hiện làm, đã từng làm giám đốc CFO tài chính cho rất nhiều công ty. Một cái vấn đề đó là trên phương diện marketing hay là một cái tuyên bố gọi là truyền thông báo chí để đưa hình ảnh tốt đó là một chuyện. Tuyên bố rằng sẽ bành trướng ở bên Âu Châu, sẽ bành trướng bên Ấn Độ. Nhưng mà cái quan trọng hơn hết đó là VinFast đang hai cái xưởng hãng, một cái là ở Hải Phòng, một cái là sắp sửa mở ở Carolina. Chúng tôi đề nghị rằng hãy tập trung vào hai cái hãng đó và tập trung tất cả vốn liếng công nghệ để cho những hãng này sản xuất những xe thật chuẩn, lên bán được 70-80% công suất của đó. Còn Dương Đông kích Tây đó, trên phương diện báo chí là một chuyện, nhưng mà nếu mà loãng đi cái nguồn lực tài chính hay là nhân lực để đi về Ấn Độ đó, là con trường có thể 5 năm về sau, hay là bên bộ cái xưởng ở bên Âu Châu 5 năm về sau. Nhưng mà hiện tại là nên tú tạm vào những gì mình đang có và làm cho nó chuẩn và bán cho được. Thành ra nếu mà đạt được cái vấn đề vốn đó, như tôi đã trình bày, là vấn đầu tiên là thứ nhất á, là giải quyết những cái vấn đề mà trong quá khứ đã bị trục trặc ở VF8 và nhất là VF9. VF9 không thể nào ra đời vào thị trường Hoa Kỳ, Âu Châu hay bất cứ nào mà có một cái tai tiếng giống như VF8. Đó là cái điều tiên khởi. Điều thứ nhì nữa là những công nghệ nào mà mua ở ngoài nên đưa vào những công nghệ ở tại nhà để mình kiểm soát cái số phận của công nghệ mình, để mình có thể trong tương lai giảm giá được. Vì dầu người nào có giàu cách mấy, dầu quốc gia nào có giàu cách mấy, nguồn lực luôn luôn giới hạn so với cái tham vọng của mình. Thành ra đó là cái điều mà rất quan trọng. Trong một cái điều hành của một công ty, chúng ta nên nhớ như là một chiếc xe 4 bánh vậy đó. Một cái bánh mà nó phải đi tuần hoàn với nhau, mà cái phần về tài chính, kinh tế tài chính đó, là nó phải rất là chuẩn, nó đi tuần hoàn với cái công suất hay là cái khả năng chế tạo. Phần kia là về phần marketing hay là về quảng cáo hay là thông tin để đưa ra để thâm chiếm thị trường. Còn cái phần kia nữa là về phần ban lãnh đạo hay là nhân tài. Phần phải chuẩn, những cái điều đó nó phải đi tuần hoàn với nhau. Rất nhiều công ty danh tiếng giỏi nhưng mà cuối cùng khánh tận vì tham vọng quá, đi vào thị trường khác mà cuối cùng cạn kiệt. Một số công ty rất lớn cạn kiệt cuối cùng khai khánh tận là tại sao? Không phải là họ không có cái kỹ nghệ hay hàng hóa tốt, mà vì trong cái thời gian 6 tháng 1 năm họ không có tiền để tiếp tục. Đó là cái điểm chính. Thì VinFast chưa đến cái ngưỡng cửa đó. Thành ra cái quan trọng là trong tương lai chiếc số xe bán VF8, VF9 lên đến bao nhiêu, đừng kể đến những cái xe gắn máy không có bao nhiêu cả, có 10.000 chiếc, 12.000 chiếc thôi, không có bao nhiêu cả. Và những chiếc xe mà bán cho thị trường của người tiêu thụ, thì bây giờ nếu mà Hà Nội ở Hải Phòng sản xuất bán cho những chiếc xe bên Đông Á, sản xuất từ đó bán vào Ấn Độ, đừng có lo mở cái xưởng ở Ấn Độ, 5 năm sau có tiền rồi hãy mở thêm cho nó chuẩn đã rồi mở. Tại vì mình mở một cái xưởng mà trong khi mình đang cạn kiệt để mà thâm chiếm thị trường thì nó rất là phân phối tài lực cũng như là phải là nhân lực thôi anh.
Vâng ạ. Chương trình của chúng ta thì cũng đã kéo dài khá nhiều, và vì vậy cũng có rất là nhiều những cái ý kiến bình luận và câu hỏi của khán giả. Thì ở đây có một câu hỏi này có lẽ rất là liên quan, đó là bạn ấy hỏi là liệu có phải, đây là hai người khác nhau nhưng mà tôi gộp lại là một thôi. Một người nói là liệu là có phải bán đến tới 500.000 xe một năm thì mới hòa vốn được không, là một. Và một người khác thì hỏi rằng là nếu đến năm 2025, tức là chỉ còn có hơn một năm nữa thôi, mà chưa hòa vốn thì liệu là VinFast có thể tồn tại được hay không ạ?
Vâng. Sự tồn, thứ nhất tôi trả lời cái câu phần thứ nhì của câu hỏi trước. Tồn tại hay không đó là cái khả năng gây vốn. Gây vốn đây là bán cổ phiếu hay là gây trái phiếu, có người bán trái phiếu hay vay nợ thẳng từ ngân hàng. Đó là cái khả năng của Phạm Nhật Vượng với sự có thể ủng hộ của Đảng Cộng sản Việt Nam hay là chính phủ Việt Nam. Chúng ta nên nhớ hiện VinFast đang đối đầu với hai đối thủ rất mạnh. Đó là BYD của Trung Quốc. BYD của Trung Quốc đã tuyên bố nhiều cái câu tuyên bố coi thường chiếc xe của Việt Nam. Điều này chúng ta không muốn xe Trung Quốc qua mặt của Việt Nam. Và cái đối đầu của Tesla là giá cả rất là cao. Còn 25 thành tựu hay không, hay là khánh tặng hay không, tôi nghĩ không phải là cái điểm quan trọng. 25 tôi nghĩ là Phạm Nhật Vượng, tài sản ông và những gì đó, vay mượn đó, ông có khả năng để tồn tại đến đó, dầu không đạt được cái mức là xe bán mấy trăm ngàn chiếc. Nhưng mà 27, 28 hay không là thành loại hay không là cái chuyện khác. Rồi còn cái phần kia đó là những cái chiếc xe mà bán như thế nào để hồi vốn đó, thì mình phải hiểu hiện tại những cái con số trong nội bộ chúng ta không có những con số đó, là cái số vốn để mỗi một chiếc xe sản xuất như vậy đó thì gọi là VinFast làm chủ công nghệ bao nhiêu phần trăm, còn bao nhiêu phần trăm đã mua và phải trả qua cái bằng phát minh sáng chế của những cái bình điện hay là những cái vỏ xe, là cái vỏ xe đó là bao nhiêu, chế tạo Việt Nam bao nhiêu thì với cái giá bán nhiêu thì mới thành vốn. Thành ra cái quầy vốn đó mình không có thể tính chung chung là bán bao nhiêu. Thì một cái xe, ví dụ như một cái xe của Tesla đó, tính mức quầy vốn đó, thì bán cái số ít hơn có thể đạt được quầy vốn, trong khi một cái xe của VinFast là phải bán cái số xe nhiều hơn, vì cái số làm chủ công nghệ hay sản xuất tại nội bộ mà không phải trả cho những công ty ngoại quốc đó, nó nhiều hơn. Thành ra cái sức ngoại, cái mức ngoại vốn cái xe đó hiện tại không đủ yếu tố để mà tính bao nhiêu chiếc xe để gọi về vốn thành.
Vâng ạ. Nhân việc giáo sư cũng vừa nói có là ông ý không nhất thiết ông phải dựa vào cái lượng sản xuất để ông ý đạt điểm hòa vốn hoặc là để tồn tại lâu dài, mà ông ý vẫn có thể tồn tại được nhờ bán cổ phiếu, thì ở đây lại có một bạn nêu câu hỏi rằng là cổ phiếu của VinFast ấy, thì không có cổ tức mà sản phẩm thì chất lượng thấp, thì tất nhiên cái sản phẩm thì chúng ta cũng còn tranh cãi vì chúng ta không phải là cái người chuyên nghiệp đánh giá ô tô, nhưng mà ít nhất là qua báo chí thời gian vừa rồi thì cũng có nhiều cái điều tiếng về xe. Vậy thì bạn đặt câu hỏi, vậy thì với hai cái thông tin như vậy, tức là không có cổ tức và xe giá trị chất lượng không cao đấy, thì sẽ không có nhà đầu tư nào dại dột mua cổ phiếu, thì theo giáo sư cái ý kiến này giáo sư nghĩ thế nào?
Vâng, thì đó là một cái vấn đề rất là khó. Như chúng ta đã biết là chúng ta đã biết rằng VF8 là bị gọi là tai tiếng ở bên Hoa Kỳ. Mặc dù cái chuyện đó tôi nghĩ là rất là đáng tiếc, đáng lẽ là phải thận trọng hơn về cái phần mềm, một cái phần đó. Theo cái nhìn của tôi chưa đến nhìn xác thịt cái xe VF8 hay là chạy thử, tôi không biết, nhưng mà tôi nhìn cái thiết kế cái xe rất là đẹp. Thiết kế nó rất là đẹp nhưng mà cái giá nó khá cao. Vấn đề đây là một người trung bình bỏ ra một cái số tiền đó thay vì vậy mà mua một chiếc xe Tesla. Bây giờ trong những xe điện, những công ty khác họ ra đời rất là nhiều, rất là nhanh. Đó cũng lý do tại sao VinFast họ mua ra rất là nhanh chóng để muốn thâm chiếm thị trường. Nhưng mà vì một phần là dục tốc bất đạt cho nên chẳng may gặp điều đó. Thành ra cái vấn đề đây đó là VinFast có thể gọi là gây dựng lại uy tín hay không, và cái giá phải đi xuống, nếu không thể nào cạnh tranh ở Hoa Kỳ với Tesla và cạnh tranh với xe BYD của Trung Quốc ở bên thị trường Âu Châu. Họ đang tràn ngập và họ hạ giá để mà tràn ngập bên đó, đang bị thanh tra điều tra, thì đây là cơ hội vàng. VinFast có thể đưa VF9 vào để sàn tràn ngập thị trường, vì bên kia họ gọi là phá giá để chi, để họ sang xâm chiếm thị trường xe. Mà quý vị biết là thị trường xe ô tô bên Âu Châu rất là quan trọng. Những chiếc xe mà high performance, ví dụ như Mercedes, Audi hay là BMW đó, họ đi xe điện đó, họ bị BYD tràn ngập rất nhiều. và những chiếc xe SUV của họ nữa. Thì đây là cái cơ hội là VinFast phải tràn ngập thị trường Âu Châu đi, rồi thị trường Hoa Kỳ một thời gian khác trở lại cũng thành vấn đề. Tại chúng ta đã thấy là Hyundai sau khi tràn ngập vào Hoa Kỳ thất bại, rút ra khỏi mấy năm họ trở lại họ vẫn thành công. Toyota cũng vậy, họ vào họ thất bại, họ rút ra vài năm họ trở lại vẫn thành công, vẫn còn cơ hội. Nhưng mà tạm thời đừng cố gắng bán ở bên Hoa Kỳ, hãy tràn ngập những thị trường khác ta.
Vâng ạ, nhân giáo sư nói về việc là cố gắng chiếm thị trường châu Âu thì lại có một bạn khán giả, bạn ấy nói rằng là hiện nay ở Mỹ đang có cái đình công của nghiệp đoàn các công nhân sản xuất ô tô, thì giáo sư chắc cũng theo dõi tin tức biết rồi, đó là nghiệp đoàn UAW. Thì bạn nói rằng là liệu là VinFast có nên nhân cơ hội này để chiếm cái thị trường của Mỹ hay không?
Vâng, cái thị trường mà đình công đó nó dài hạn hay không mình không biết. Nhưng mà tôi nghĩ rằng phần nhiều cái đình công nó không có kéo dài đủ để mà thời gian để VinFast sàn ngập. Cái vấn đề đây đó vẫn là cái gọi là chiếc VF8, VF8 đó thì đã tai tiếng rồi. Rồi cộng thêm trong quá khứ cái chuyện đó nó khá lâu rồi, là ban giám đốc đã thay đổi rất nhiều, làm cho người ta mất lòng tin một phần nào. Bây giờ thì có vẻ chuẩn rồi. Nhưng mà quan trọng hết là chiếc VF9, nếu VF9 mà kịp thời ra đời mà chuẩn, phải chuẩn, vì người dân Hoa Kỳ đó trong lịch sử cho thấy đó, họ sẵn sàng chấp nhận cái xe từ một quốc gia khác. Họ sắp chấp nhận một chiếc xe tên tuổi khác, một quốc gia khác, công ty khác, họ sẵn sàng, họ chấp nhận, nhưng mà phải rất chuẩn, rất khó tính. Họ sẵn sàng trả tiền rất nhiều cho một chiếc SUV. Đó là cái thị trường mà người dân Hoa Kỳ họ rất là yêu thích. Còn cái vấn đề đình công nó chỉ là tạm thời không đủ để mà thời gian để mà tràn ngập thị trường thôi.
Vâng ạ, vẫn bạn Tuấn Đình Nguyễn thì bạn ấy đặt thêm câu hỏi, đó là cái việc mà chuyển hướng thị trường ấy, thì nó có cái rủi ro và cơ hội như thế nào? Ý là như giáo sư cũng đã nói rằng là nên tập trung vào những cái thị trường, ví dụ như là một là thị trường Việt Nam, hai là thị trường châu Âu đi, còn những cái thị trường như là Indonesia hay Ấn Độ thì tạm thời gác lại. Thì đây là cái câu hỏi của bạn ý, là việc chuyển hướng thị trường thì có rủi ro và cơ hội.
Vâng, tại vì vận chuyển hàng hóa đó, gửi qua Ấn Độ cũng được vậy. Tại vì chúng ta nên nhớ là xây sắt thay cấp một cái xưởng đâu phải là thời gian ngắn đâu. Nếu mà xây sắt ở bên Ấn Độ mà lại cần thêm vốn liếng nữa, thà là đổ tất cả vốn liếng hiện tại cho hai cái xưởng bên Hoa Kỳ ở tại Carolina và qua Việt Nam đã thành công, đã chuẩn rồi, thì tiếp tục là gọi là vận chuyển, vẫn tiếp tục tràn ngập thị trường hay là buôn bán thị trường ở Ấn Độ hay là những quốc gia khác không thành vấn đề. Nhưng mà nên nhớ chúng ta luôn luôn gọi là cạnh tranh với giá của chiếc BYD của Trung Quốc. Còn bên Trung Quốc thì khó mà thật tràn ngập cái thị trường đó, vì những cái xe Trung Quốc họ đang được yêu chuộng và được trợ giá, thành ra VinFast thành công trong khi thị trường khổng lồ VinFast gần như là không có. Thị trường của Hoa Kỳ thì có thể trở lại trong một vài năm, nhất là chiếc VF9. Thành ra đây là cái thời gian rất là quan trọng của VinFast. Tôi nghĩ rằng vốn luyến, vay mượn hay là vốn của Phạm Nhật Vượng vẫn kéo dài được trong vòng 2 hay 3 năm nữa. Và sau đó là thành công hay thất bại là vẫn là cái câu gọi là chính, đó là chiếc xe được thị trường chấp nhận hay không. Cái đó là quan trọng nhất.
Vâng, thưa giáo sư, thời gian thì chúng ta cũng đã được 59 phút. Thì tôi chỉ xin hỏi thêm có lẽ là hai câu hỏi nữa thôi. Một là có một chuyên gia tài chính ở Việt Nam, tài chính kinh tế, ông Lâm Minh Chánh cũng rất là nổi tiếng ở trên Facebook. Thì ông có viết một cái dòng trạng thái ở trên Facebook. Ông ấy tuy ông không nói trực tiếp nhưng mà chắc chắn là ông nhắm đến VinFast. Ông nói là hãy buông đi anh, bởi vì là không có cửa nào thoát ra cả. Ý là ông ấy điểm lại những cái khoản lỗ vân vân của VinFast. Thì theo giáo sư thì giáo sư có thấy một cái tình trạng quá bi quan như thế không ạ?
Tình trạng khá là trầm trọng, rất là nghiêm trọng. Bi quan như ông đó hay không, tôi nghĩ rằng ông nói với một cái nhìn nó bi quan và nó không có đủ cái yếu tố. Vì dĩ nhiên nếu mình nhìn những gì gọi là khó khăn của VinFast hiện tại, xâm nhập thị trường Hoa Kỳ không thành công, VF8 bị tai tiếng, và số lỗ, số tiền lỗ rất nhiều, cái số bán xe không bao nhiêu, thì nếu mà cộng hết tất cả những cái khó khăn đó, tự nhiên là nó khó khăn. Nhưng mà nhìn vào Tesla, chúng ta đã nhớ rằng có một cái thời gian mà ông Elon Musk ông lên lúc đó đó, quý vị nhớ rằng bây giờ là xe Tesla vẫn là độc tôn ở trên thế giới, công ty Tesla lời không biết bao nhiêu mà nói, và thời gian đó, đó là sau một quý hai quý vẫn không bán được trái phiếu, và xe thì người ta cần nhiều, người ta thích nhiều mà bán không được, có nghĩa là không sản xuất được. Và ông lên đài truyền hình, ông ngồi ông hút cần sa và áp phiện gì đó tôi không nhớ, nhưng mà ông khóc, ông nói rằng ông ngủ ban đêm, ông ngủ ở tại cái chỗ sản xuất xe để mà làm việc ngày đêm, ông ngủ tại đó không phải không về nhà. Ông nói trong cuộc đời ông chưa bao giờ gặp khó khăn như vậy. Thì chúng ta phải biết là một cái mạo hiểm lớn đi một công nghệ, đưa danh tiếng của một quốc gia lên trên hàng quốc tế. Đây là cái điểm duy nhất đầu tiên mà Việt Nam muốn gây danh là công nghệ cao, chứ không phải là công nghệ thấp như giày dép quần áo nữa. Thì đây là một cái mạo hiểm của Phạm Nhật Vượng. Nhưng mà hiện tại đã đến cái điểm rằng cần phải điều chỉnh những gì mình đã có cho nó chuẩn, và chú tâm vào hai chiếc xe VF8 và F9 mà thôi, để tràn ngập. Còn những thị trường khác như Ấn Độ có thể đi những chiếc xe rẻ hơn, vì những cái quốc gia đó họ không có khả năng trung bình người dân mua chiếc xe SUV mắc tiền hơn. Cơ hội thành công vẫn còn, cái rủi ro đang rất nặng. Nhưng mà một cái điểm thuận lợi đó là Phạm Nhật Vượng có tài sản nhiều. Nếu thị trường bất động sản của Việt Nam một năm, hai năm nữa, trong cái thời gian mà Phạm Nhật Vượng tiếp tục tài trợ mà tình trạng bất động sản được giải quyết đó, thì có thể là sẽ có vốn liếng nhiều hơn, tính thanh khoản nhiều hơn. Chưa kể đến là chính phủ Việt Nam sẽ hỗ trợ. Chúng ta mong rằng xe Việt Nam thành công và không bị tràn ngập và đè xuống bởi cái sự tràn ngập trên thế giới BYD. Đó là một cái đe dọa lớn nhất của VinFast ở thị trường ngoại quốc là xe của Trung Quốc thôi.
Vâng ạ. Thưa giáo sư, tiến sĩ và thưa quý vị các bạn, thì có một câu hỏi cuối như thế này. Đó là chúng ta biết rằng là chắc chắn là sớm muộn gì thì cái lượng cổ phiếu 97%, bây giờ là 97% của ông Phạm Nhật Vượng và các cái đối tác của ông, đối tác thân thiết của ông, chắc chắn là sẽ được giao dịch tự do sớm trong vòng một vài tháng nữa. Thì chúng ta thấy rằng là mới có 3-4% được bán ra mà đã đẩy cái giá xuống rất là nhiều, và bây giờ cái giá nó còn thấp hơn cả giá khởi điểm. Thì tới đây khi mà hàng chục phần trăm, thậm chí là có thể đến 30-40% cổ phiếu của ông Vượng và các cái đối tác chiến lược bán ra, thì liệu là mức giá nó sẽ như thế nào, tăng hay giảm?
Vâng. Luôn luôn khi mà số cổ phiếu được đưa ra thị trường mà ăn thua là Phạm Nhật Vượng và cái tập đoàn VinFast phải điều chỉnh như thế nào, là tại vì nếu mà ồ ạt bán thì đưa ra một tín hiệu là ban giám đốc hay là những người tiên khởi mà gọi là những gọi là chủ nhân của những cổ phiếu này đó, họ không tin tưởng vào VinFast và họ thấy cái giá hiện tại tại là $8.25, có nghĩa là cao rồi, có thể nó sẽ sụp nữa, họ bán ồ ạt thì nó sẽ đẩy cái cổ phiếu xuống giá $1, $2, không phải là chuyện thường. Chuyện này đã xảy ra cho rất nhiều công ty khác, mà trong những công ty về xe điện nó đã xảy ra rồi, và nhiều công ty ra đời SPAC trong thời gian 12 tháng đã khai khánh tận. Đó là cái điểm rất là quan trọng, là lần lượt bán và bán như thế nào và trong cái trường hợp nào. Mà nếu mà đó là lý do mà tôi nghĩ rằng trong thời gian tới cái số cổ phiếu mà bán ra nó phải lần lượt chuẩn đốn, nhưng mà khó kiểm soát được lắm, là tại vì những cái số người ông không biết, ông có bao nhiêu Phạm Nhật Vượng hay VinFast có cái ảnh hưởng gì với những người chủ nhân đó, những người đó đã được ưu điểm mua những cái cổ phiếu đó, họ mua giai đoạn tiên khởi đó là giá đôi khi có mấy chục xu hả, hay là có người mua tới cái giá tới $13 những giai đoạn cuối đó, thì những người này đó là từ cái cổ phiếu mà 80 xu, 70 xu cho tới những người giai đoạn sau này mà được mua với $13 đó, thì những người $13 chắc chắn là họ không bán rồi. Là tại vì hiện giờ có $8 thôi, những người mà mua giai đoạn đầu đó, $1-$2 đó, bây giờ $8 họ bán, và bán như thế nào, bán lần lượt như thế nào. Nếu không cẩn thận nó sẽ đẩy cổ phiếu xuống đến mức tột cùng. Thì đây là cái điểm mà có thể đưa VinFast đi vào con đường khánh tận rất là nhanh thôi.
Vâng ạ, chúng ta thì chắc chắn là còn muốn bàn luận rất nhiều điều khác về VinFast, bởi vì đây là công ty mà có thể nói rằng cũng mang lại niềm tự hào cho nhiều người Việt Nam, và đồng thời thì cũng lại gây ra rất là nhiều những cái tranh cãi. Nhưng mà thời gian thì cũng đã có hạn, bởi vì giờ này cũng đã là 12 giờ đêm ở Việt Nam rồi. Chúng tôi rất là cảm ơn và rất là trân trọng sự quan tâm theo dõi của các khán giả Việt Nam và cũng như là những lời bình luận của quý vị. Và một lần nữa thì xin cảm ơn giáo sư tiến sĩ Nguyễn Lộc đã gọi là có thể nói rằng là vắt sức mình, vắt ra những cái kiến thức của mình để giải đáp, phân tích về những cái vấn đề rất là hóc búa cho những người mà ngoại đạo về kinh tế tài chính như tôi hay như nhiều quý vị độc giả. Vì vậy thì để kết thúc chương trình, chúng ta một lần nữa cùng cảm ơn giáo sư tiến sĩ Hùng Lộc và Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Xin trân trọng cảm ơn các độc giả, khán thính giả và xin được hẹn gặp lại quý vị trong tuần sau ạ.
Tôi rất là trân trọng và hân hạnh làm việc với anh biên tập viên Lão Thành Anton của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Xin hẹn quý vị cùng giờ thời giờ này vào tuần sau.
Vâng, xin chào tạm biệt ạ.
Xin kính chào.
Đón theo dõi các chương trình Hỏi Đáp Y Học, Hỏi Đáp Di Trú Mỹ, Hỏi Đáp Du Học Mỹ, Câu Chuyện Kinh Tế hàng tuần qua podcast VOA Talk Shows trên Spotify, Apple Podcast hay Google Podcast. Nhấn vào hình chuông dưới logo VOA Talk Shows để được thông báo các chương trình mới nhất.